Giáo trình giáo dục phát triển. Tác giả Nguyễn Thị Oanh. Cử nhân xã hội học, thạc sĩ phát triển cộng đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Mở Bán Công, Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Phụ nữ học. Ban xuất bản Đại học Mở Bán Công, Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1999. Người đọc Hướng Dương. Lời mở đầu. Tác hiệu này được biên soạn cho nhân viên xã hội, tác viên cộng đồng, cán bộ đoàn thể có nhiệm vụ giáo dục quần chúng. Môi trường hoạt động của họ nằm ngoài học đường, và đối tượng của họ là những thanh thiếu niên và người lớn nghèo thất học. Họ là nạn nhân của một quá trình phát triển thiếu cân bằng, một nền giáo dục bất cập khiến họ bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Để giúp họ tự nâng cao nhận thức và năng lực để cải thiện cuộc sống và môi trường xung quanh, cần một phương pháp sư phạm rất đặc biệt, trong đó người học là trung tâm. Chỉ có phương pháp giáo dục chủ động với sự tham gia tích cực của người học mới tạo được sự đổi mới cần thiết trong nhận thức, thái độ và hành vi. Do đó, trong môn học này, phương pháp hay tiến trình cũng quan trọng như nội dung. Đây không phải là một tài liệu để học, mà để hướng dẫn những bài tập thực hành trong lớp, những nội dung thảo luận nhằm giúp sinh viên phát triển tư duy độc lập và sáng tạo. Nguyễn Thị Oanh. Chương 1. Giáo dục và phát triển. 1. Tình hình giáo dục trên thế giới. Từ lâu, ai cũng biết giáo dục là điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển của cá nhân và xã hội. Vì thế, nó được xem là quyền cơ bản của mọi người, nam như nữ, thuộc mọi lứa tuổi và ở bất cứ nơi nào. Giáo dục đóng góp vào việc cải thiện sự an toàn, sức khỏe, sự phồn vinh và đem lại sự cân bằng sinh thái cho thế giới. Nó cũng đem lại sự tiến bộ kinh tế, văn hóa, xã hội, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia. Vậy mà tình hình giáo dục nói chung trên thế giới không khả quan, và đặc biệt là ở các nước đang phát triển, có nhiều điều đáng lo ngại. Gần 100 triệu trẻ em, trong đó có đến 60 triệu là nữ, không được đến trường. Hơn 960 triệu người lớn, mà 2/3 là mù chữ, và tất cả các nước công nghiệp hóa như đang phát triển đều phải đối phó với nạn mù chữ trực dụng. Hơn 1/3 người lớn trên thế giới không tiếp cận được với ấn phẩm, các hiểu biết và kỹ thuật công nghệ để cải thiện đời sống của chính bản thân, để góp phần vào sự biến đổi văn hóa xã hội và thích nghi với những biến đổi ấy. Hơn 100 triệu trẻ em và một số rất đông người lớn không hoàn tất trình độ học vấn cấp 1 mà họ đã bắt đầu. Hàng triệu người khác học xong cấp 1 nhưng không đạt được những kiến thức và sự thành thạo cần thiết cho cuộc sống. Ngoài ra, thế giới còn đang đối phó với những vấn đề to lớn như nợ nước ngoài, sự trì trệ hay xuống dốc của nền kinh tế, sự phân hóa giàu nghèo giữa và bên trong các quốc gia, sự bùng nổ dân số, chiến tranh, nội chiến, tội phạm, tử vong trẻ em và sự xuống cấp của môi trường sinh thái. Những vấn đề trên là trở ngại to lớn cho giáo dục cơ bản và sự thiếu những hiểu biết cơ bản của một bộ phận khá lớn trong dân chúng, làm cho việc giải quyết các vấn đề này trở nên càng khó khăn. 2. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở các nước đang phát triển thuộc vùng châu Á Thái Bình Dương. Có một sự khác biệt đáng kể về trình độ phát triển của các nước trong vùng, ví dụ như giữa Nhật và các nước như Lào, Campuchia hay Việt Nam. Ở đây ta quan tâm tới 29 quốc gia được xếp vào loại đang phát triển. Trong số này có Việt Nam. Dân số các nước này đã vượt qua 2,5 tỷ, chiếm 1/2 dân số thế giới, và sự gia tăng dân số tiếp tục là một cản trở lớn cho phát triển. Dân số ở độ tuổi từ 0 đến 14 chiếm tới 38%. Điều này có nghĩa là chỉ việc phát triển giáo dục về mặt số lượng, các quốc gia cũng đủ đuối sức. Đó là xây thêm trường, đào tạo thêm thầy, nhận thêm học sinh, vân vân. Đây là một nỗ lực vô cùng to lớn đối với các nước vốn đã nghèo. Sự gia tăng dân số còn tạo thêm vô số vấn đề khác như thất nghiệp, di dân, và các vấn đề này đến lượt nó tác động vào cấu trúc gia đình, hành vi của cá nhân, vân vân. Để phát triển kinh tế nhanh, nhiều quốc gia tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp và khoa học kỹ thuật hiện đại, và dĩ nhiên là tập trung ở thành thị. Đầu tư vào lĩnh vực hiện đại ngốn những nguồn vốn to lớn, và nông thôn là nơi chịu thiệt thòi. Đáng quan tâm hơn nữa là cuộc khủng hoảng văn hóa do đòi hỏi của sự thích nghi nhanh chóng với các mô hình sản xuất hiện đại. Trong lúc phương Tây có 200 năm để tuần tự xây dựng kiến thức và thái độ hầu chuẩn bị cho người dân những thói quen và nếp sống phù hợp với mô hình sản xuất hiện đại, thì các nước đang phát triển phải làm điều đó trong một giai đoạn rất ngắn. Sự phân hóa kinh tế, sự thay đổi quá nhanh chóng khiến cho một số người phải tự đào thải, bị gạt ra ngoài lề đối với tiến trình phát triển và bị mất phương hướng. Xu hướng phản kháng xã hội, nghiện ngập, tội phạm sẽ ngày càng gia tăng. Trong vùng, hàng năm có 15 triệu người trở thành tàn tật do bệnh tật, thiếu dinh dưỡng hay tai nạn. Thêm vào đó, số người cao tuổi không còn chỗ dựa ở gia đình, mà an sinh xã hội chưa phát triển đủ để chăm sóc họ. Tất cả các nhân tố trên tạo ra nhiều xáo trộn và căng thẳng trong xã hội. Cuối cùng, sự tàn phá môi sinh đến mức báo động. Người ta dự trù đến năm 2000 thì vùng châu Á Thái Bình Dương sẽ mất 80 triệu hecta rừng, dẫn tới xói mòn đất, lũ lụt và hạn hán trầm trọng, ô nhiễm nước và không khí không ngừng gia tăng. Trích: Nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 2 phải nhận rằng trong mấy năm qua giáo dục có phần lệch về dạy chữ, ít dạy nghề, không chú trọng dạy người. Giáo sư Phạm Mạnh Hạc, báo Nhân Dân, ngày 9 tháng 2 năm 1997. 3. Giáo dục ở các nước đang phát triển trong vùng châu Á Thái Bình Dương. A. Vấn đề số lượng. Đối với các nước này, nội việc bắt kịp đà tăng dân số cũng đủ đuối sức, và họ đã có những nỗ lực vượt bậc. Nhờ đó, ở đầu thập kỷ 80, trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 11 không đến trường chỉ còn là 29%, so với 51% ở thập kỷ 60. Và ở độ tuổi từ 6 đến 23 là 59%,
năm 1980 thay vì 74% năm 1960. Tuy nhiên, do đà tăng dân số, con số tuyệt đối của trẻ không đến trường ở độ tuổi này lại tăng từ 249 tới 356 triệu. Chỉ có Trung Quốc là trường hợp ngoại lệ. Trình độ biết đọc biết viết của người lớn là chỉ báo quan trọng nhất để đánh giá sự phát triển giáo dục ở các nước đang phát triển. Mặc dù tỷ lệ người lớn biết chữ ở các nước này đã tăng từ 54% những năm 70 đến 64% những năm 80, nhưng con số tuyệt đối người mù chữ từ 15 tuổi trở lên lại tăng từ 530 triệu đến 560 trong thời kỳ này. Đây mới là con số bình quân, vì có nơi số người biết đọc biết viết chỉ chiếm 30% dân số. Có những quan hệ chặt chẽ giữa trình độ biết chữ thấp của người lớn, số trẻ đến trường thấp và độ tăng dân số và thu nhập đầu người thấp. B. Chất lượng và hiệu quả. Khắc phục yếu kém từ góc độ số lượng đã vô cùng khó khăn, nhưng giải quyết vấn đề chất lượng thì phức tạp hơn nhiều. Trước tiên, tất cả các nước nói trên đều là cựu thuộc địa và thừa kế mô hình giáo dục của thực dân. Mà mục đích giáo dục của thực dân chỉ là đào tạo một thiểu số ưu đãi để làm trung gian giữa họ và quần chúng, mà thực dân không hề có ý định mở mang. Xuất phát từ một bối cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa hoàn toàn khác biệt, mô hình giáo dục mà thực dân đã áp đặt cho các thuộc địa rõ ràng là không phù hợp với nhu cầu phát triển của các nước nghèo mới giành được độc lập này. Nhưng thoát khỏi dấu ấn của mô hình ấy là một quá trình đầy gian nan. Có thể nói, cho tới nay, nhiều nước chưa làm được một cách dứt khoát. Khái niệm chất lượng và hiệu quả bao gồm nhiều nhân tố. Ở đây, ta chỉ sẽ tập trung vào hai loại nhân tố cơ bản nhất. Thứ nhất là các nhân tố tạo điều kiện giúp cho việc học được dễ dàng, đầu vào. Thứ hai là làm sao cho kết quả học tập tạo ra được những thay đổi hành vi cần thiết, đầu ra. Và hiệu quả chính là tổ chức thế nào để các nhân tố đầu vào dẫn đến đầu ra mong muốn. Chỉ báo thiếu hiệu quả quan trọng nhất là sự phung phí, biểu hiện qua lưu ban và bỏ học. Có nước tỷ lệ thất thoát lên tới 60%. Trong hai niên khóa 80-81 và 82-83, Indonesia có một chương trình xây cất trường tiểu học lên đến 14.000 đơn vị. Tuy nhiên, chỉ trong một niên khóa, số lượng học sinh bỏ học tương đương với số có thể chiếm 12.000 ngôi trường, tương đương 12% số trường tiểu học của Indonesia vào thời điểm đó. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ có nghĩa là tỷ lệ cao của số học sinh hoàn tất chương trình học, mà điều quan trọng là chính những gì chúng học được. Ở các nước đang phát triển, có nhược điểm chung là học từ chương, thuộc lòng, để trả bài thay vì để hiểu biết, phân tích, đánh giá. Mặt khác, người ta chỉ quan tâm đến mặt trí tuệ mà coi nhẹ giáo dục về tâm lý vận động, thái độ và các mặt xã hội khác. Mà các yếu tố này rất quan trọng cho việc hình thành động cơ, đạo đức trong lao động và về lâu về dài ảnh hưởng đến chất lượng sống nói chung sau này. Các nguyên nhân ngoài ảnh hưởng của nền kinh tế xã hội và môi trường gia đình gồm chất lượng dạy kém, thiếu các học cụ, trang thiết bị cũng như tổ chức lớp học và sử dụng mặt bằng kém hiệu quả. Kinh nghiệm cho thấy sự cải tiến một trong các nhân tố này làm tăng ngay số học sinh ghi danh. ví dụ tăng cường sách giáo khoa hay phương tiện trực quan. Nhưng có nơi không đòi hỏi phải tốn kém, mà chỉ cần thay đổi phương pháp giảng dạy là hiệu quả tăng lên. C. Tính phù hợp với mục tiêu phát triển quốc gia. Một hệ thống giáo dục có chất lượng cao cách mấy mà không hướng về mục tiêu phát triển của một đất nước về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thì vẫn vô dụng. Một ví dụ có thể nêu lên là Việt Nam sau độc lập, một số trường tư cao cấp đào tạo ra những cậu ấm cô chiêu của giai cấp trung và thượng lưu theo kiểu của mẫu quốc. Những năm đầu mới giành độc lập, tất cả các nước đều có những nỗ lực to lớn để địa phương hóa giáo dục, chủ yếu bằng cách sử dụng quốc ngữ thay cho ngoại ngữ. Tuy nhiên, đây mới là một cách tân trang bên ngoài, vì cốt lõi là nội dung thì chậm được thay đổi. Kết quả của nền giáo dục này là một thiểu số thuộc tầng lớp thượng lưu hay trung lưu không hòa nhập được với xã hội của chính họ, chạy theo nền văn hóa ngoại lai và trở nên bất mãn. Đằng khác, đa số dân bị bỏ quên trong hoàn cảnh dốt nát lạc hậu, sống trong sự lệ thuộc. Vấn đề cơ bản là làm sao hệ thống giáo dục chuẩn bị được thế hệ trẻ một cách phù hợp và ít tốn kém nhất để đáp ứng những yêu cầu phát triển đất nước. Hầu hết các nước đều nhằm vào việc đào tạo để cung ứng nguồn lao động cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, dự đoán không phải luôn luôn chính xác. Ngoài ra, chỉ tập trung vào lĩnh vực hiện đại cũng dẫn tới sự phân hóa xã hội giữa nhóm người hòa nhập được với quá trình phát triển và số người bị tụt hậu vì không theo kịp. Ở cấp trung học, học sinh phải được chuẩn bị tốt để đi vào lĩnh vực công nghệ. Do đó, các nhu cầu học tốt các môn như khoa học, toán học, vân vân. Nhưng vấn đề không chỉ là nội dung mà phương pháp dạy và học thế nào để tạo ra khả năng sáng tạo và thích nghi với những chuyển biến nhanh chóng trong lao động cũng như trong đời sống. Để làm việc một cách độc lập và biết giải quyết vấn đề thay vì chỉ cố nhớ những công thức trừu tượng hay để thi cho đậu. Tuy nhiên, muốn dạy khoa học và toán học theo kiểu giải quyết vấn đề thì sự đào tạo của thầy cô sẽ phải khác đi nhiều. D. Nặng về sĩ số lên lớp, nhẹ về chuẩn bị vào đời. Hệ thống thi cử và cho điểm nhằm vào mục tiêu cho học sinh lên lớp hơn là nhằm vào xây dựng kiến thức và thái độ của các em khi rời ghế nhà trường để trở về với gia đình và cộng đồng tham gia lao động sản xuất. Thường thì mục tiêu giáo dục hoàn toàn xa rời với nhu cầu của trẻ nghèo ở vùng nông thôn xa xôi hay ở các cộng đồng dân cư rất nghèo ở thành thị. Như thế, giáo dục góp phần gia tăng sự bất công giữa các nhóm dân cư khác nhau. Tới nay, giáo dục cơ bản của đa số các nước đang phát triển trong vùng vẫn chưa thoát khỏi việc đào tạo ra những người trẻ nặng về sách vở hơn là được chuẩn bị cho cuộc sống. Về đào tạo nghề có hai xu hướng. Một là học nghề tại một cơ sở sản xuất hay các khóa đào tạo do các công ty tổ chức hay tài trợ. Hai là tại các trường dạy nghề trung cấp. Thiếu sót chung là chưa có sự hòa nhập những điều học tập với thực tiễn xã hội. Trẻ không được tiếp cận với môi trường công nghệ và không được định hướng trước khi bước vào đào tạo nghề. Nói chung, các nước đang phát triển trong vùng cần có nỗ lực lớn hơn nữa để tổ chức đào tạo nghề một cách hiệu quả. E. Giáo dục thái độ, giá trị, xã hội và công dân. Đây là một mảng hết sức quan trọng và cơ bản mà các nước đang phát triển trong vùng chưa thực hiện được. Người ta nhận thấy một sự cách biệt rất lớn giữa sự phát triển nhanh các kiến thức và kỹ năng khoa học kỹ thuật hiện đại và thái độ hành vi phù hợp với môi trường hiện đại. Ví dụ như tác phong công nghiệp, tổ chức đời sống và công việc một cách khoa học và trên hết khả năng áp dụng công nghệ học hiện đại một cách phù hợp, an toàn và có lợi. Đặc biệt, trong các mối quan hệ xã hội, các nhận thức và hành vi lỗi thời là một trở ngại lớn. Ví dụ, một nền hành chính dựa trên cơ sở tình cảm cá nhân, họ hàng. Đến nay, ngành giáo dục trong vùng chưa nhấn mạnh đủ đến sự hình thành thái độ và cách ứng xử duy lý và khoa học cho đa số quần chúng. Ảnh hưởng rất tiêu cực của phát triển kinh tế và công nghiệp đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên thật nguy kịch. Nhưng giáo dục môi trường chưa được lồng trong giáo dục khoa học và công nghệ. Giáo dục dân số chưa được áp dụng một cách nghiêm túc để đạt hiệu quả. Lợi ích vật chất và lợi ích riêng được nhấn mạnh nhiều hơn là sự hình thành bản lãnh, trách nhiệm xã hội và ý thức công dân. Các nhà giáo dục đi đầu cho rằng kiến thức tinh vi, kỹ năng tốt sẽ vô dụng nếu không đi đôi với đạo đức, với những giá trị văn hóa xã hội đúng đắn. Thậm chí, chúng trở thành nguy hiểm nếu thiếu vắng cái vế thứ hai này, mà phần lớn các nước đang phát triển chưa thành công trong việc đưa vào nội dung giáo dục chính thức. F. Bộ máy quản lý, hoạch định và ngân sách. Bộ máy yếu kém, thiếu nhân sự giỏi, có động cơ tích cực, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan, và trên hết, sự thiếu hụt ngân sách triền miên là nguồn gốc của các khó khăn. 4. Những nỗ lực và xu hướng mới trong giáo dục. A. Khái niệm phát triển mở rộng và vai trò giáo dục. Khái niệm phát triển thu hẹp vào tăng trưởng kinh tế đã thất bại và ngày nay được nới rộng để bao gồm cả phát triển xã hội với sự quan tâm đặc biệt đến các thành phần thiệt thòi nhất trong xã hội bằng sự phân phối công bằng các cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội. Trong bối cảnh này, giáo dục không chỉ là một lĩnh vực chuyên biệt như nông nghiệp hay công nghiệp, mà nó là một tác nhân bao trùm hiện diện trong mọi nỗ lực phát triển. Giáo dục phải giúp giải quyết những vấn đề phát triển hết sức phức tạp, nên nó là một động lực phát triển mang tính chất đa chiều trong một bối cảnh liên ngành. Trong đó, con người vừa là cứu cánh, vừa là công cụ. Nhằm mục tiêu phát triển, giáo dục đáp ứng 4 nhu cầu sau đây. Nhu cầu cơ bản tối thiểu về giáo dục: nguồn nhân lực, hiệu quả, công bằng xã hội. B. Giáo dục là một nhu cầu cơ bản và một phương tiện thỏa mãn các nhu cầu cơ bản khác. Con người vẫn cần có một nền tảng rộng về kiến thức, thái độ, giá trị và kỹ năng để dựa vào đó mà chuẩn bị cho mai sau, mặc dù họ có thể không theo một ngành học chính quy. Giáo dục như thế trang bị cho họ một tiềm năng để học, để đáp ứng với những cơ hội mới, để thích nghi với những thay đổi về văn hóa xã hội và để tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội chính trị. Vì xã hội luôn luôn phát triển, giáo dục trở thành một điều kiện cần thiết giúp cho cá nhân gắn bó với nền văn hóa chung. Giáo dục sẽ ảnh hưởng và nhận sự tác động của việc tiếp cận các nhu cầu cơ bản khác như dinh dưỡng phù hợp, nước uống an toàn, dịch vụ sức khỏe, nhà ở. Sự giảm bớt các bệnh đường ruột và bệnh ký sinh trùng chẳng hạn có được là nhờ giáo dục. Nước sạch, chương trình sức khỏe sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng của cùng một số lượng thực phẩm. Ngược lại, sự cải tiến dinh dưỡng, đặc biệt nơi trẻ sơ sinh và trẻ em, sẽ cải tiến năng lực học tập của chúng, và những lợi ích có được từ giáo dục sẽ làm tăng năng suất và thu nhập. Đúng là nước sạch làm tăng cường sức khỏe, nhưng nó có được tác dụng này hay không tùy thuộc vào trình độ học vấn và hiểu biết của người dùng nó. C. Giáo dục cho mọi người. Là một nhu cầu cơ bản, giáo dục là quyền của mọi người. Trước tiên là mỗi người phải hoàn thành một nền giáo dục cơ bản, gồm các điều kiện học tập thiết yếu như đọc viết, diễn đạt bằng lời nói, làm toán, giải quyết các vấn đề, cũng như nội dung cơ bản, tri thức, năng khiếu, giá trị mà con người cần để tồn tại và phát triển mọi năng lực, sống và làm việc đúng phẩm cách, để tham gia đầy đủ vào phát triển, để nâng cao chất lượng sống của mình, để có những quyết định sáng suốt và để tiếp tục học tập. Với nền tảng cơ bản này, cá nhân phải tham gia đóng góp vào di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa chính trị, là tham gia vào sự giáo dục của người khác. Giáo dục cho mọi người có nghĩa là bằng mọi cách xóa bỏ sự bất công trong cơ hội và điều kiện học tập giữa các vùng khác nhau trong nước, giữa nông thôn và thành thị, nam và nữ, vân vân. Ba nhóm mục tiêu ưu tiên là người lớn mù chữ nói chung, phụ nữ và trẻ em bỏ học. Không được lãng quên một thành phần nào trong xã hội, phụ nữ phải được dành ưu tiên tuyệt đối, cần nỗ lực tối đa cho trẻ em đường phố, khuyết tật, dân tộc ít người. D. Nội dung giáo dục phải bao trùm và phù hợp với thực tiễn xã hội. Giáo dục không thể đáp ứng yêu cầu của phát triển nếu chỉ thu hẹp vào các ngành cổ điển, văn, toán, lý, hóa, mà giáo dục sức khỏe, dân số, môi trường, tiêu dùng, phụ nữ trong phát triển, kỹ thuật nông nghiệp, giáo dục công dân, đời sống gia đình phải được đưa vào chương trình chính quy. E. Mở rộng hình thức. Như đã nói trên, chương trình giáo dục chính quy Formal Education ở trường lớp từ mẫu giáo đến hậu đại học là một thiết chế giáo dục chính thức của mọi quốc gia, nhằm giúp người học hòa nhập vào guồng máy xã hội thông qua việc thi cử hợp pháp. Tuy nhiên, ngay ở cấp 1 và cấp 2 là trình độ phổ cập tối thiểu, một số lớn trẻ em đã bị loại bỏ ra ngoài hệ thống khi chưa hoàn tất chương trình. Trẻ này trở thành những người lớn mù chữ, thiếu nền tảng giáo dục căn bản để tham gia vào tiến trình phát triển. Chính thành phần này là gánh nặng to lớn cho sự tiến lên của một đất nước. Giáo dục phi chính quy, non-formal education, ra đời nhằm bổ sung khiếm khuyết trên cách đây vài thập kỷ để đáp ứng yêu cầu phát triển. Học ở đây không phải để lấy bằng cấp, mà để sống tốt hơn và làm việc có hiệu quả hơn. Lúc đầu, nó đáp ứng nhu cầu của trẻ em bỏ học, người lớn mù chữ hay thiếu những kiến thức cơ bản về vệ sinh, trồng trọt, vân vân. Ngày nay, nó đáp ứng mọi nhu cầu học tập của con người, từ kỹ thuật đến văn hóa, từ xây dựng gia đình, giáo dục con cái, tới lãnh đạo và tổ chức ngoài xã hội. Giáo dục phi chính quy trở thành một bộ phận hữu cơ của giáo dục nói chung và góp phần giải quyết các vấn đề lớn của phát triển một cách có hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực dân số, môi trường, phát triển cộng đồng, tiêu dùng, vân vân. Nhờ xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống, giáo dục phi chính quy góp phần quan trọng vào việc thay đổi khái niệm giáo dục và đặc biệt vào việc đổi mới phương pháp giáo dục. Giáo dục từ xa. Distance Education đang là một phong trào thời thượng để tiếp cận với đông đảo quần chúng ở vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện cho nhiều người vì kế sinh nhai hay nhiều lý do khác không tới trường được, thực hiện được giáo dục từ xa là nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại. Tuy nhiên, không nên nhìn vấn đề một cách đơn giản khi đồng hóa giáo dục với thông tin một chiều. Sự tương tác giữa người dạy và người học, sự phản hồi các người học là then chốt trong giáo dục. Ngoài những buổi tập trung, thi cử, các nước công nghiệp còn sử dụng hệ thống truyền thông hai chiều, cầu truyền hình để có sự đối đáp ngay trong buổi dạy. Ở từng địa phương, sự tiếp nhận có tổ chức và giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm. Có thể việc học tập mới thực sự có hiệu quả. Những mô hình ít tốn kém nhất. Khi nói đến giáo dục, nhất là cho trẻ em, người ta nghĩ ngay đến trường lớp khang trang. Nhưng thật ra, trẻ có thể học dưới mái nhà tranh, nơi sân chùa chẳng hạn. Điều kiện tiên quyết là người dạy, nội dung và phương pháp. Một ví dụ cụ thể là những lớp học dã chiến cho trẻ đường phố được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Cách mạng trong phương pháp. Phương pháp là vấn đề cốt lõi mà tầm quan trọng ngang hàng với nội dung. Phương pháp xuất phát từ triết lý và tâm lý giáo dục là nội dung của các chương kế tiếp. Bạn hãy chia thành nhóm học tập từ 6 đến 8 người để thảo luận nhóm theo yêu cầu của giảng viên và giữ nhóm đến cuối khóa học. Hãy mô tả chân dung người trẻ Việt Nam hiện nay, trong đó có bạn, với mặt mạnh, mặt yếu của họ như là sản phẩm của giáo dục học đường. Hãy xem xét người Việt Nam hiện nay với tư cách công dân nơi công cộng, sở làm, trong giao tiếp, bảo vệ sức khỏe, môi trường, vân vân. Còn những mặt bất cập nào phải khắc phục để trở thành công dân tốt cho một xã hội văn minh hiện đại? Báo cáo kết quả theo nhóm. Vài câu hỏi gợi ý cho sinh hoạt nhóm. Nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 2. Phải nhận thấy rằng trong mấy năm qua, giáo dục có phần lệch về dạy chữ, ít dạy nghề, không chú trọng dạy người. Giáo sư Phạm Minh Hạc, báo Nhân dân ngày 9 tháng 2 năm 1997. Chương 2. Giáo dục để đổi mới xã hội. Một La Mã. Ba cách tiếp cận hay triết lý giáo dục. Giáo dục bảo thủ, conservative approach. Từ ngàn xưa, văn hóa giáo dục là tác nhân ổn định xã hội. Lòng hiếu thảo, lẽ phải, những giá trị xã hội tinh thần dân tộc, vân vân, được ca ngợi qua các ngụ ngôn, bài thơ, sản phẩm văn học. Điều này rất cần thiết cho sự sống còn của một xã hội. Nhưng văn hóa giáo dục cũng được các chế độ thực dân, độc tài phát xít sử dụng như công cụ đàn áp hay ngu dân. Ví dụ, dưới thời Pháp thuộc, học sinh Việt Nam không biết gì về lịch sử nước nhà mà thuộc lòng lịch sử của mẫu quốc. Người Việt Nam tay sai của Pháp thì lại khinh miệt và đàn áp đồng bào mình. Có khi không cố tình, nhưng mọi xã hội bảo thủ đều sử dụng giáo dục để duy trì những xu hướng và giá trị bảo thủ của mình. Khi trình độ chưa cao thì người ta làm việc ấy một cách lộ liễu. Còn khi xã hội phát triển thì người ta sử dụng các luận cứ có vẻ khoa học, tính kinh điển để duy trì sự tuân thủ. Thực chất, giáo dục diễn đạt quan điểm của một thiểu số ưu đãi nhằm giữ nguyên trạng xã hội và củng cố vị trí của họ. Giáo dục theo chủ nghĩa tự do, liberal approach, dân trí ngày càng cao, tự do cá nhân ngày càng được nhấn mạnh, người dân không còn chấp nhận một sự tuân thủ không điều kiện nữa. Giáo dục cũng thay đổi và đề cao sự tự định hướng của cá nhân, cũng như tiềm năng tự do và kinh nghiệm của người học. Các phương pháp chủ động được sử dụng, sự phản hồi của học viên được quan tâm nhiều hơn. Giáo dục theo chủ nghĩa tự do, liberalism, nhấn mạnh đến sự thay đổi thái độ và hành vi của người học, nhưng để thích nghi với xã hội. Xu hướng này cho rằng giáo dục là trung lập và né tránh việc nhìn vào cấu trúc xã hội mà thực chất họ muốn duy trì. Họ cũng quan tâm đến công bằng xã hội, nhưng né tránh việc đề cập đến nguyên nhân cội nguồn của nó. Dù sao, đây là một bước tiến bộ so với giáo dục bảo thủ, vì cá nhân người học được quan tâm hơn nhiều, và từ đây xuất hiện nhiều phương pháp giáo dục mới như đối thoại giữa người dạy và người học, thảo luận nhóm, vân vân. Thay vì chỉ có hình thức giảng một chiều từ trên xuống. Giáo dục biến đổi xã hội, transformational approach. Giáo dục theo chủ nghĩa tự do là công cụ chính yếu của chủ nghĩa tư bản để duy trì các mối quan hệ và cấu trúc xã hội bóc lột, nhưng được che đậy bởi những hoạt động bề mặt hết sức tự do thoải mái. Do đó, tầng lớp trung lưu hay khá giả rất thỏa mãn với môi trường sống của họ, và những kẻ đặc quyền đặc lợi còn tham gia củng cố chế độ ấy nữa. Xuất phát từ các phong trào cách mạng và tiến bộ, giáo dục biến đổi xã hội chủ trương rằng mục đích của giáo dục không chỉ là giúp cá nhân tự thay đổi bản thân, mà còn để cho chính họ thay đổi môi trường sống, các mối quan hệ và tổ chức xã hội của họ. Vì chẳng lẽ con người lại phải phục tùng để phục vụ một xã hội bất công và bóc lột con người? Chủ trương giáo dục để biến đổi xã hội được chấp nhận và phổ biến khắp nơi trên thế giới, cho dù đó là không lấy gì làm dễ chịu đối với giai cấp đặc quyền đặc lợi. Nó là một nguyên tắc của phát triển, vì chỉ có người dân được soi sáng, được tạo năng lực và liên kết lại với nhau mới bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình. Với sự thống trị toàn cầu của các công ty đa quốc gia, chỉ có những tổ chức nhân dân mạnh mới hy vọng một ngày nào đó tạo sự cân bằng giữa lợi ích riêng của một thiểu số đặc quyền đặc lợi và lợi ích chung của đa số quần chúng sống trong nghèo nàn lạc hậu. Thế nào là một xã hội Philippines được biến đổi? Đó là một xã hội đặt trên nền tảng của tinh thần yêu nước, dân chủ, công bằng và tự do. Sự tự túc, sự tái phân phối các phương tiện sản xuất cho những nhóm người thiệt thòi nhất của xã hội. Sự giải phóng khỏi sự bóc lột và áp bức của tư bản độc quyền nước ngoài. Sự tham gia lấy quyết định, sự lãnh đạo từ đa số người nghèo và bị tước đoạt. Sự tự trọng, tự đánh giá mình một cách tích cực. Sự thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, mê tín, dốt nát. Và khái niệm và thực hành giáo dục cộng đồng và tổ chức quần chúng phải phát xuất từ đó. Trích M.A. Teresa V. Trungpapan, Community Education Concepts, Processes, Methods, Experiences, Giáo dục cộng đồng, khái niệm, diễn tiến, phương pháp và kinh nghiệm. R.E.D.O. Đại học Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng, Đại học Philippines, tập 1, trang 9. Hai La Mã, giáo dục để phát triển và diễn tiến của giáo dục phi chính quy. Giáo dục phát triển là khái niệm được sử dụng rộng rãi để đề cập đến mọi nỗ lực cải tiến giáo dục thuộc mọi cấp và mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu và đẩy mạnh phát triển. Giáo dục chính quy từ mẫu giáo đến hậu đại học luôn luôn được cải cách từ nội dung đến phương pháp để đáp ứng đòi hỏi của xã hội luôn luôn đổi mới. Nhiều bộ môn khoa học ngành nghề biến mất và nhiều nội dung khoa học mới xuất hiện. Việc đào tạo nghề thay đổi liên tục để thích nghi với công nghệ mới. Nhưng cái khó nhất là giáo dục con người sao cho có được những phẩm chất, phong cách, thói quen phù hợp với tình hình, thay vì trở thành một gánh nặng và một trở lực cho phát triển. Thế nhưng, giáo dục chính quy đã gặp nhiều trở ngại trong giáo dục văn hóa và chuyên môn, lại càng bất lực trong giáo dục thái độ và hành vi phù hợp với yêu cầu phát triển. Các kẽ hở của giáo dục chính quy tạo ra hàng triệu trẻ em không đến trường hay bỏ học, người lớn mù chữ, không tay nghề và có những hành vi làm lực cản cho phát triển. Ví dụ, sự dốt nát, thụ động, mê tín, bệnh tật, sinh đẻ nhiều, tàn phá môi sinh, tiêu xài phung phí, không ý thức tiết kiệm, không tôn trọng lợi ích cộng đồng, thiếu tác phong công nghiệp, vi phạm pháp luật, vân vân. Ở các nước tiên tiến, công nghiệp hóa diễn ra từ từ, môi trường và tổ chức công nghiệp bắt buộc người dân phải đúng giờ, tôn trọng luật an toàn trong sản xuất và an toàn giao thông bằng những quy định khắt khe. Ban đầu là làm gì bắt buộc, sau đó thành thói quen, và thói quen dần trở thành bản chất. Ở các nước đang phát triển, quá trình diễn ra ngược lại là con người thích nghi không kịp và phải tạo những thói quen mới bằng giáo dục. Một nhỏ, giáo dục căn bản. Nhận thức rằng biết đọc biết viết là thiết yếu nhưng chưa đủ, UNESCO vào đầu thập kỷ 50 lập ra chương trình giáo dục căn bản Fundamental Education với phương pháp cải tiến phương tiện nghe nhìn, nội dung xóa mù chữ gắn với mối quan tâm của người lớn tuổi nghèo ở nông thôn và thành thị, và nới rộng nội dung vào các lĩnh vực khác của cuộc sống như vệ sinh, sức khỏe, công dân giáo dục. Bắt đầu ở châu Mỹ Latin, chương trình đã lan rộng khắp thế giới, kể cả Việt Nam. Từ chương trình này hình thành khái niệm và chương trình trường cộng đồng, chủ yếu ở nông thôn, với mục đích đưa giáo dục tiểu học gần với cuộc sống hơn. Trẻ được dạy thêm trồng trọt chăn nuôi để khi hoàn tất việc học có thể đóng góp một cách hữu ích cho sản xuất gia đình, cải thiện đời sống nông thôn. Nhà trường được sự ủng hộ của cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Ở Việt Nam, trường sư phạm cộng đồng đầu tiên được thành lập ở Khánh Hậu, Long An, nhằm cung cấp giáo viên cho các trường tiểu học cộng đồng. Chương trình đã được một sinh khí nhất định với những chuyên gia giáo dục học Việt Nam tốt nghiệp ở Mỹ và học thêm về giáo dục căn bản ở Mexico. Tuy nhiên, do chiến tranh, do sự bất ổn chính trị của đất nước và sự thay đổi trào lưu từ cấp quốc tế, chương trình đã bị gián đoạn. Hai nhỏ, giáo dục tráng niên. Một điều đã rõ là với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, một khi đã tốt nghiệp từ nhà trường, cho dù ở cấp nào, từ công nhân tới giám đốc, người ta phải học thêm mãi mãi để tham gia vào đời sống nghề nghiệp và xã hội một cách có hiệu quả. Đó là những lớp bồi dưỡng tài chức về văn hóa, quản lý, kỹ thuật để chuyển đổi công tác nâng bậc. Đó là những trường học làm cha mẹ được tổ chức bên cạnh các lớp chính quy. Cũng từ đó xuất hiện các khái niệm như giáo dục thường xuyên, continuing education, giáo dục suốt đời, lifelong education. Ba nhỏ, giáo dục phát triển cho quần chúng. Tuy nhiên, trong phát triển, đối tượng được quan tâm đặc biệt là đông đảo quần chúng nghèo đang tụt hậu hay loại ra khỏi tiến trình phát triển. một số hiện tượng gây nhiều lo âu là một tiến trình gọi là loại trừ, exclusion, với một số người ngày càng nghèo thêm và nhiều biện pháp được thực hiện để giúp họ tái hòa nhập với xã hội, inclusion, trong đó có giáo dục phi chính quy nhằm giúp họ cải thiện cuộc sống và nhất là tích cực góp phần vào một mô hình phát triển nhân bản hơn, công bằng hơn. Nội dung giáo dục thường là sức khỏe, dân số kế hoạch hóa gia đình, bao gồm sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính, môi trường, tiêu dùng và tiết kiệm, giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục củng cố gia đình, chuẩn bị hôn nhân gia đình, nuôi dạy con vân vân, lãnh đạo, tổ chức, quản lý, nếp sống đô thị, giáo dục luật pháp và bổn phận công dân. Điều quan tâm to lớn là làm sao các thái độ và hành vi mới được hình thành, chứ không phải chỉ có những thông tin kiến thức được lặp đi lặp lại như vẹt, như trường hợp thường xảy ra. Ba la mã, giáo dục, chủ động và sự hình thành một phương pháp luận sư phạm mới. Giáo dục từ chương, áp đặt đã thất bại nhất là trong giáo dục phát triển. Điều này dẫn tới những mày mò để tìm ra phương pháp mới. Thực tiễn hành động dẫn tới những phát hiện sau đây. Một nhỏ, học là thay đổi. To learn is to change. Thay đổi trong kiến thức, knowledge, thái độ, attitude, hành vi, behavior.